This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng thành phố Huntington City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ thưa chú, chú khỏe không?
Ngày nào thứ năm thì chú mệt, vừa đi tham dự một cái buổi họp. Xong về tới nhà thì nãy Dũng Nghiêm gọi chú đưa nói chuyện với ông chánh án tòa thượng thẩm ấy. Ông có chuyện cần chú phải giúp đỡ để giải quyết. Và xong rồi thì bây giờ mình làm việc thật sự là nhiều khi mình bận, nhiều khi chú cảm thấy bận rộn cũng là cái hay đó. Nó làm cho mình tránh đi cái tuổi già rất là nhiều với Dũng Nghiêm. Đó là cái xí gợp thì chú thấy. Hiện tại giờ đối với chú thì sức khỏe nó rất là khỏe mạnh luôn. Không phải giống như thời trai tráng, nhưng mà so với những người bằng tuổi chú thì chú là một trong những người thuộc về hạng đầu về khỏe mạnh đó, thì cũng cảm ơn trời đất.
Vâng, ở lứa tuổi mà của chú thì mà có được cái sức khỏe, làm công việc thị trưởng cũng rất là bận rộn, thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Thì không những có sức khỏe tốt mà chú còn có ý định tranh cử thêm một cái nhiệm kỳ thị trưởng nữa. Thì theo chú thì tuần sau cũng đã có cái cuộc bầu cử sớm từ ngày 22 cho đến ngày 29 và cái bầu cử chính thức là 3 tháng 5. Thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì xin mời chú chia sẻ về cuộc bầu cử sắp tới thưa chú.
Hiện tại thì cuộc bầu cử kỳ này ở thành phố chú là có 4 cái vị trí cần bầu cử. 3 vị trí là 3 người nghị viên rồi một cái chỗ thị trưởng. Thì 3 người nghị viên đó, đây là những người chú đã từng giúp trong quá khứ, 2 năm trước. Do đó cái chuyện mà trở lại thì không ai dám đấu hết. Nhưng mà cái sở dĩ mà lần nào chú ra thị trưởng cũng có người đấu chú á, thì đây nói về chính trị, đây là câu chuyện nó cũng dài, thật ra chú chỉ tóm gọn là vì vấn đề chính trị. Có những người giàu có trong thành phố hoặc là ngoài thành phố làm ăn ở tại thành phố chú, mà họ muốn những gì á, để họ đạt được cái mục đích á, mà trong khi chú cảm thấy rằng không có lợi cho cái thành phố của chú, cũng không lợi cho người dân sống trong vùng, thì chú từ chối. Chính vì cái từ chối đó thì cái ông này là ông triệu phú, ông cứ đưa những người đối đầu với chú. Thứ nhất, ông biết rằng cái cơ hội thắng không có, nhưng ông cũng nghĩ rằng biết đâu trời xui đất khiến thắng thì sao. Do đó ông tiếp tục bỏ tiền và mướn hết người này tới người khác để đấu với chú. Thì trong cái kỳ bầu cử này, cái bà mà đấu với chú là một người 70 tuổi, mà từ xưa giờ hầu như không có việc làm gì ngoài vấn đề làm một vị mục sư, mà gọi là ai mời đâu thì đến đó để cầu nguyện đó, Dũng Em. Chứ thật sự cái job thì của bà thì không có. Thì bà chưa bao giờ một người nào trong thành phố bà biết mặt bà hết. Thành ra chú thấy cái đó không phải là cái mà đối thủ của chú. Nhưng mà ở đời á, mình đừng có bao giờ mà tự tin quá, Dũng Nghiêm biết không. Lúc nào mình cũng phải phòng ngờ rằng ngựa nó dừng ngựa hết. Do đó chính vì thế mà chú phải làm gần chết luôn. Mấy ngày nay á, vì hai cái nó cùng chung một lượt, cái bầu cử rồi cái 30 tháng 4. Do đó chú là phải bắt buộc làm tối đa, tại vì nói về 30 tháng 4 một thành phố mà đa số người Mỹ không, thì chú là phải làm chết bỏ, tại vì họ đâu biết gì về 30 tháng 4 mình, từ viết bài này kia. Nhưng mà cũng được một số anh em trong cộng đồng người Việt, anh tất cả những bạn bè trong cái hội cựu chiến binh Hoa Kỳ, hội cựu chiến binh của cái American Legion, và tất cả OOTC, tức là những em mà mình gọi là muốn gia nhập của quân đội mà trong high school á, thành ra giúp đỡ thì được nhiều người. Cái cuộc mà đúng ngày 30 tháng 4 này á, là cái ngày mới nói lên tên tổ chức cũng rất là lớn, nhưng mà đa số do những người Mỹ họ làm, với một vài anh em Việt Nam mà chú thấy rằng là những người đa số, những người mà nắm trong cái ban tổ chức á, không có người nào vô chiến tranh Việt Nam hết. Chỉ có cái buổi tổ chức 10 giờ sáng tại thành phố Hòa Tầm, thì chú sẽ vinh danh tất cả anh em có mặt ở tại đó, anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là những người Mỹ đã từng tham gia những trận chiến ở Việt Nam. Thì nếu mà quý vị nào mà quân đội đó, thì quý vị cố gắng, nếu quý vị còn những bộ quân phục á, quý vị nên mặc. Đây là một cái ngày có thể nói duy nhất trong cuộc đời của tôi còn lại, cũng như là cái tuổi của anh em đi cái đợt một giống như tôi, thì cũng là ngày duy nhất của các anh em còn lại để được nhìn thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã tung bay trên một cái thành phố Mỹ mà hầu như không có tiểu bang nào treo cờ của Việt Nam, trừ một vài thành phố ở Cali mà thôi. Thì đây là một cái danh dự. Thì trong cái buổi này đó, thì chú nghĩ là người ta tới sẽ rất là đông. Thứ nhất á, giới trẻ sẽ đến để coi đây là một cái gì, lý do tại sao chiến tranh Việt Nam bây giờ lại là một cái sự rất quan trọng. Thì trong 50 năm đây á, thì bắt đầu cái cộng đồng của những người mà cựu chiến binh Hoa Kỳ đó, họ đã nghĩa là lập ra một cái lá cờ riêng, họ design riêng cái lá cờ 50 năm, dòm cũng rất là cảm động luôn, có cái miếng huy chương mà lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa trong đó. Thì ngày 30 tháng 4 đúng 10 giờ sáng đó quý vị đến, thì nên đến 9:30, rồi sau đó cái toán rước quân quốc quân kỳ gồm có 4 người cựu chiến binh Việt Nam và 4 người cựu chiến binh Hoa Kỳ, cùng với 4 em ở OOTC, thì sẽ đến thượng kỳ chào quốc kỳ Mỹ, chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó sẽ kéo lá cờ của cựu chiến binh lên. Rồi cái buổi lễ không có dài nhưng mà sẽ rất là trịnh trọng, thì chú cũng đã mời tất cả những người nào, nhất là trong Texas chẳng hạn, như ông Ted Cruz văn phòng, ông có thể bận rộn thì có người đại diện, ông John Conning, rồi sau đó những thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của thành phố Hoa Kỳ cũng như thị trưởng ở trong vùng đến tham dự. Thì hy vọng rằng đây là cái dịp duy nhất để chúng ta được thấy một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay ở cái thành phố Hoa Kỳ. Trong cái buổi này đó, cũng có một số anh em bay từ Virginia, Boston rồi về đây để tham dự, để họ muốn nhìn thấy lá quốc kỳ được thượng kỳ giống như ngày ở Việt Nam vậy đó. Thì đây là một cái buổi rất quan trọng. Nếu anh chị em nào, nếu cha mẹ không còn lái xe được đó, thì con cái nên chở đến để nhìn thấy được lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay trên đất Hoa Kỳ trước khi chúng ta không còn ở hiện hữu trên quả địa cầu này nữa. Thì đó là cái mục đích chúng muốn làm. Thì hiện tại rằng đa số cái quỹ tổ chức thì thành phố cũng sẽ chịu, nhưng mà bên cái buổi chiều 5 giờ đó Dũng em, thì bên đó cái sự ủng hộ thấy cũng đông đảo lắm, có người cho cả 5.000 Việt Nam mình đó. Nhưng mà bên đây thì chú chưa thấy ai giúp đỡ đồng nào hết. Thì thôi thì lấy quỹ của thành phố làm, miễn làm sao mình có cái buổi để nhớ lại 50 năm trước Mỹ Hoa Kỳ đây đã đem miền Nam Việt Nam giao cho Cộng sản. Đó là một cái mà anh chị em mình hãy đến cùng nhau cầu nguyện cho những người bỏ thay ở chiến trường, những người bỏ thay ở trên biển cả, cũng như là anh em còn lại cũng đã ra đi mà chưa được nhìn thấy lá quốc kỳ lần đầu tiên thượng kỳ ở tại một cái tòa thị sảnh của Hoa Kỳ. Thì những quý vị nào còn sống, kêu con em chở tới để ngồi đó, và chúng tôi sẽ có ghế cho những anh em nào mà ví dụ như có thể số ghế không đủ, Nhưng mà những anh em nào mà cần ghế ngồi á, thì chúng tôi sẽ honor danh dự để mời những người đó ngồi. Và sau đó chúng tôi phát ra một cái miếng có cờ Việt Nam và cờ Mỹ, một cái miếng gọi là Charlton Corn á, để kỷ niệm cái ngày quý vị đến. Thì hy vọng rằng quý vị đến tham dự đông đủ để cho người Mỹ thấy rằng á, cái sự mà bỏ công của một thị trưởng cùng với tất cả nghị viên thành phố cũng như là nhân viên trong thành phố tôi đến đây, cũng như tất cả cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Thì như quý vị nào chưa biết á, giới trẻ mà có nghe đài đó, đây là cái cuộc chiến dính dáng bởi 7 nước với nhau: Mỹ, Việt, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, miền Nam của Đại Hàn, Nam Đại Hàn, tức là Korea bây giờ đó, cùng Philippines và Thái Lan đã đến chiến đấu ở Việt Nam. Thì đây là một cái buổi tổ chức có giá lịch sử của international, tức là thế giới, nhiều hơn là chỉ có local. Thì hy vọng rằng tất cả anh chị em ráng cố gắng đến. Và chỉ cái buổi tổ chức tổng cộng có khoảng chừng 35 phút thôi, nhưng mà muốn được thành công đó, chúng tôi đã làm gần mấy tháng nay rồi. Thì hy vọng rằng hãy đến đi để anh em mình nhìn thấy được những bộ quân phục thời trước năm 75, những người anh dũng, chiến sĩ anh dũng của miền Nam Việt Nam. Thì xin kính mời. Trở lại cuộc bầu cử đó Dũng em, thì ngày 22 bắt đầu cho tới ngày 29, rồi sau đó đó thì đúng ngày 3 tháng 5 sẽ được bầu cử cuối cùng. Nhưng mà quý vị á, ví dụ như quý vị có cái tư tưởng rằng ô cái bà này là ai, đâu có ai biết đâu, thành ra quý vị nói thôi bầu làm quái gì, trước sau ông ẩn cũng thắng. Ở đời đối với tôi á, không có một cái chuyện gì mà mình có thể nói là không có sự mà làm cho bất ngờ hết. Do đó muốn biết chắc chắn rằng cái chiến thắng cho một người thị trưởng người Mỹ gốc Việt, thì xin tất cả quý vị đồng bào hãy nén chút thì giờ đi bầu. Không những quý vị đi bầu mà quý vị còn gọi các bạn hãy đi bầu. Còn nếu quý vị nào mà có cha mẹ mà nằm nhà không đi bầu được á, quý vị có thể thí dụ dẫn lên xe được, thì quý vị nhớ là những người này không phải bước chân như thùng phiếu, Dũng em sẽ có xe đẩy ra ngay cửa xe để cho người này nhấn nút bầu. Do đó quý vị hãy ủng hộ, một lá phiếu rất là quan trọng, chứ đừng nói rằng tôi không bầu có người khác bầu chọn. Ok chị Dũng em.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng của thành phố Houghton City, chú Trung Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì cứ gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, như hồi nãy chú Trung Minh Ẩn có chia sẻ, thì ngày 30 tháng 4 năm 2005, lúc 10 giờ sáng, thì tại tòa thị sảnh của thành phố Houghton City sẽ có cái buổi lễ tưởng niệm và thượng kỳ của chú thị trưởng Trung Ảnh tổ chức. Thì nếu quý vị nên dành chút thời giờ đến để tham dự. Thì thưa chú, thì nếu như những quý vị nào họ muốn tìm hiểu thêm về cái ngày hôm đó thì họ thể gọi số điện thoại nào thưa chú?
Họ có thể gọi cái số 682-564, tức là nằm trong cái hôm nay cái tờ báo kế của anh Thái Văn Lộc đó, tức là người Việt Dallas, sẽ có số điện thoại của chú trong đó, cái số điện thoại để là gieo đó, thì số đó gọi chú để chú trả lời thêm. Còn nếu mà muốn biết thêm thì quý vị có thể gọi cái hội người Mỹ gốc Việt, quý vị cũng có cái số, thì nhắc lại số điện thoại là 682-564-466 thì dễ rồi, 6911, 682-564-6911. Cuối chương trình chú sẽ nhắc lại một lần nữa.
Vâng, ngoài ra thì có cái cuộc bầu cử thị trưởng và tiến sĩ thị trưởng Trung Nẫn sẽ ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì trước đây chú cũng đã từng làm nghị viên một thời gian, vì bây giờ chú đã làm thị trưởng và cái kỳ ứng cử này là lần thứ tư. Thì thưa quý vị, thì như hồi nãy chú có nói đó, là chú quý vị nên dành chút thời giờ để đi bầu cử sớm từ ngày 22 cho đến ngày 29 tháng 4 và ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 5, thì mỗi lá phiếu của quý vị cũng có thể là một cái tiếng nói, là một cái quyết định cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Cho nên quý vị nên dành chút thời giờ và nói tất cả những bà con, anh em, những người đã có quốc tịch Mỹ đến cư ngụ tại thành phố Huntington City đến để tham dự cái cuộc bầu cử này. Và chú Trương Minh Ẩn đã làm thị trưởng 3 nhiệm kỳ thì chú đã giúp ích cho cộng đồng người Việt Nam mình rất là nhiều. Thưa chú, thì trong chương trình chú có thể kể lại trong thời gian từng những cái nhiệm kỳ thị trưởng trước chú đã làm được những gì cho cộng đồng, và sắp tới nếu mà tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì những gì chú chưa được làm chú có thể chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Trong nhiệm kỳ khi tôi thắng cử thị trưởng năm 2019 cho tới năm 2020 là tôi bắt đầu tiên là chỉnh đốn tất cả cái nội vụ của thành phố. Tại vì thành phố Huntington City đã được thành lập vào khoảng năm 1954 hoặc 55. Cho đến hiện tại, tới ngày hôm nay, quý vị ở trong thành phố cũng đã thấy trước cái thời gian tôi làm thị trưởng thì thành phố giống như là tê liệt vậy đó. Đường xá cũng có tiền sửa chữa và tòa thị sảnh thì cũ trên gần 80 năm. Rồi sở cứu hỏa số 3 thì nằm ở dưới cái bồn nước. Rồi thêm một cái bó cảnh sát thì đó là một cái siêu thị cũ kỹ mua lại. Và khi mà tôi làm việc ở tại văn phòng DA xuống cái văn phòng cảnh sát đây đó, vô trong đó ngồi điều tra đó, cái mùi thúi của cống rãnh nó nổi lên. Thì bao nhiêu lần trong vòng 15 năm thành phố này muốn xây dựng 3 cơ sở lớn để chi? Để có cái bộ mặt thành phố to lớn để cho đã thu hút được những cái doanh nhân cũng như những nhà thương gia đến thì không thực hiện được. Đến khi chú đến thì chú nhìn thấy đó là những cái rất quan trọng. Thì cho tới 3 năm sau, tức là nhiệm kỳ thứ 2 tới nhiệm kỳ thứ 2 thì chú bắt đầu đưa những cái chương trình này để cho đồng bào ra ngoài cái lá phiếu đó để được đồng bào ủng hộ. Tại vì muốn xây tòa thị sảnh, muốn xây một cơ sở to lớn phải được sự chấp thuận của cử tri ở trong vùng. Do đó, nhiều khi quý vị nghĩ là thị trưởng quyết định xây tòa thị sảnh, không phải. Thị trưởng không quyết định xây được bất cứ một cái gì, mà những cái building lớn đều phải do một lá phiếu của quý vị. Do đó, cái lá phiếu của quý vị nhiều khi nghĩ là tôi có lá nhầm nhò gì. Quý vị nhớ tôi đã nhắc rằng 1 triệu đồng nó cũng phải đi từ số 1. Do đó, một xu đó. Do đó quý vị nhớ rằng lá phiếu quý vị lúc nào cũng có giá trị hết. Thì sau 3 năm á, thì bắt đầu đồng bào tin tưởng cái sự làm việc của tôi và họ đã chấp thuận cho xây tòa thị sảnh mới, cho xây bó cảnh sát mới, tức là 2 tầng lầu hiện tại ở gần cái chỗ bó cảnh sát cũ, và sở cứu hỏa số 3 mới tin nằm ở trên đường của Ho Tâm và ngay cái góc Ho Tâm và 820 cùng với một trung tâm lớn mới cho người già. Thì đó là thành công trong vòng 3 năm tôi làm thị trưởng. Thì trong vòng 3 năm nay, trong vòng 2 nhiệm kỳ đầu, thì khi họ thấy tôi làm được thị trưởng thì họ đổi cái bylaw, tức là cái charter đó. Lúc trước khi nào một nghị viên đã ranh 3 nhiệm kỳ thì chỉ được làm thị trưởng 2 nhiệm kỳ thôi. Chưa có thị trưởng nào làm tới 3 nhiệm kỳ hết. Do đó đến khi tôi làm 2 năm đầu họ thấy mọi chuyện quá xuất sắc, thành phố thay đổi rất là nhanh. Thì bắt đầu họ mới đổi cái charter, cái Việt Nam gọi là bylaw đó, và đưa ra để được đồng bào bỏ phiếu. Thì cuối cùng đồng bào bỏ phiếu cho tôi là 5 nhiệm kỳ. Chính vì thế mà hiện tại tôi đã qua 3 nhiệm kỳ, hiện tại là đi nhiệm kỳ thứ 4, là tôi cố gắng để có sức khỏe để tôi chấm dứt cái nhiệm vụ thị trưởng của tôi tại thành phố này với 5 nhiệm kỳ. Thì hiện tại bây giờ đừng lo cái số 5 trước, hãy lo cái số 4. Thì muốn lo cái số 4 để thành công phải nhờ những lá phiếu của quý vị. Quý vị nhớ kỹ rằng, tôi nhắc nhở thêm lần nữa, đừng bao giờ ý rằng cái người này tôi chưa bao giờ biết người ta là ai. Chỉ cần quý vị cứ ủng hộ. Đối với tôi, chuyện thắng thua là chuyện thường. Nếu mà tôi làm hết lòng rồi, quý vị giúp đỡ tôi hết lòng rồi, mà tôi thua cái đối thủ tôi, tôi không có gì buồn hết. Tất cả mọi người ta đã từng nói, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cố gắng cùng chung với nhau, để mà bị đối thủ mà đánh gục ngã thì cái đó rất là tiếc. Và hiện tại mỗi ngày quý vị biết tôi thích buổi sáng cho tới cái ngày bầu cử, tại vì tôi phải làm hai việc, 30/4 và bầu cử. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy 6 giờ sáng, có thể 5 giờ sáng. Thành ra quý vị thấy muốn ra là một cái chức vụ ở ngoài đất Mỹ này là mình phải làm gần chết, chứ không phải là kêu nhân viên này làm. Bên đất Mỹ này bây giờ có một lần có một người Việt Nam chạy ngang thấy tôi cầm cái máy cắt cỏ, cắt khỏi nhân viên đâu không cắt. Bên đây mà nếu tôi dùng nhân viên là bắt đầu nó đưa tôi lên báo chí liền. Quý vị đã thấy như Tổng thống Trump mình á, không thể dùng một nhân viên nào để làm chuyện riêng cho ông ta về cá nhân cả. Do đó quý vị nhớ kỹ, sống trong một cái thế giới mà mọi người đều tôn trọng luật pháp thì nó sẽ là một thế giới mạnh. Quý vị thấy đất Mỹ 4 năm qua yếu, chưa từng thấy trên quả địa cầu này, là tại vì không có ai tôn trọng cái vấn đề luật pháp, mà chỉ làm bè đảng cấu kết để tiêu diệt những đối thủ chính trị. Thì quý vị nhìn thấy ông Trump hiện tại bây giờ giống như là ngồi trên đống lửa mà xung quanh cứ cầm nước tạt, bên này cháy thì tạt, bên kia cháy tạt. Và tôi tin tưởng rằng ngày nào đó tất cả những đám cháy này sẽ hoàn toàn tiêu diệt hết. Thì muốn được làm chuyện đó, chúng ta phải giúp đỡ cho ông Trump một phần, cũng như vấn đề mà muốn tôi thắng cử, quý vị cử tri, nhất là Houghton City. Còn quý vị nào ở ngoài thành phố Houghton mà biết rằng bà con, thân nhân hoặc em út mình, con cháu ở trong thành phố Houghton đều suối các em này làm ơn đi bầu giùm, là tại có một số giới trẻ 18 tuổi có đủ thời gian đi bầu, nhưng mà họ không đi vì họ nghĩ rằng chính trị không quan trọng với họ. Thì đây là cái giây phút để quý vị dạy dỗ những con cháu mình chính trị rất là quan trọng. Một thành phố mạnh hay không mạnh do lá phiếu của tất cả cử tri để đưa thành phố, một là lên hay là xuống, do tất cả cử tri. Do đó xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Thì nếu mà trong cái sự mà sắp đặt của tôi đó, tôi chỉ còn có 4 năm nữa, tức là 2 nhiệm kỳ, thì tôi sẽ không bao giờ làm nữa đâu. Bây giờ có năn nỉ tôi không làm nữa, tại vì ai cũng phải đi đến con đường cuối cùng của cuộc đời. Tôi nghĩ là tôi phục vụ tổng cộng là 18 năm. Nếu tôi thêm 2 nhiệm kỳ nữa là khoảng 18 năm thì cũng đã đủ cho cái sự mà trả ơn cho cái cộng đồng nơi gia đình tôi ở rồi. Thì một lần nữa, cảm ơn quý vị. Và trong thời gian qua đó, thì chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của ba người. Trong đó có Hội Bình Định cũng đã ủng hộ quỹ tranh cử của tôi. Thì nhân danh là một thị trưởng, cũng như cá nhân tôi ra là một ứng cử viên. Xin cảm ơn bà Thu Hương, tức là hội trưởng Hội Bình Định, và tất cả anh chị em trong Hội Bình Định ủng hộ tôi về quỹ tài trợ để tranh cử. Thì một lần nữa, và hai ông người bạn khác mà tôi đã nói rằng xin cho địa chỉ mà tới ngày hôm nay tôi cũng chưa thấy ai hết. Thì nếu quý vị có nghe được đài, làm ơn gọi điện thoại cho tôi 682-564-6911 để cho tôi biết địa chỉ để tôi báo cáo tài chính. Cảm ơn.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, nếu mà chú tái đắc cử nhiệm kỳ nữa thì chú sẽ có những cái gì mà chú cần, đang có cái ước muốn của chú là chú sẽ làm gì để trong cái nhiệm kỳ sắp tới nếu chú tái đắc cử, thưa chú?
Ok. Đối với chú hiện tại bây giờ đó, thành phố Hồng Tần những dự án đương làm đó chưa chấm dứt quá nhiều. Cái thứ nhất là H-Mart. Cái thứ hai là hai cái Marriott Hotel, tức là khách sạn lớn đó, đường xây. Thứ ba là hàng chục những cơ quan, những người đầu tư ở tại thành phố chú, và hiện tại rằng cả gần trên 1.000 căn hộ nữa đã đưa trong thời kỳ xin giấy tờ và phát triển. Do đó chỉ còn một tháng nữa, chú hy vọng là để chi chú tiếp tục để cho những cái chỗ này chấm dứt, để an toàn cho những dự án mà trong thời gian họ apply cũng như xin phép trong thời gian chú làm thị trưởng, thì chú muốn chú là người lại cắt băng khánh thành khai trương những cơ quan này, nhất là trung tâm siêu thị H-Mart. Thì trung tâm siêu thị H-Mart, nhắc lại một lần nữa, là một cái siêu thị khoảng chừng 45.000 square feet. Trong kế bên là có khoảng 50 cái cubicle, restaurant cũng như là hàng quán của khắp nơi trên thế giới, Việt, Mỹ, Lào, Ấn Độ đều có hết. Và cũng như là những nơi là đại khái đó là giống như một cái shopping center vậy đó, một cái khu trung tâm thương mại. Đây là cái chỗ mà đưa cái tiền thế vào trong cái thành phố để xây dựng đường xá cũng như giúp đỡ cho những cái công trình to lớn. Được một cái tin mừng là ở thành phố về vấn đề xe thác đó, thì thành phố chú ở tại Texas có khoảng trên 1.400 thành phố, và thành phố chú nằm trong đầu tiên 100 thành phố đầu tiên của tiểu bang Texas về vấn đề xe thác cao nhất. Thì kỳ rồi chú nhận được cái phần thưởng là một thị trưởng nổi tiếng, cũng như là được mọi người tặng chú một cái trophy về vấn đề thì một cái sự tài ba. Thì đây là cái xin chia vui với vị đồng hương người Mỹ gốc Việt. Thì những cái gì thành công của tôi không phải chỉ riêng tôi, mà cũng nhờ sự giúp đỡ của quý vị và nhất là cử tri của trong vùng ở hoặc là xung quanh những cái thành phố khác ủng hộ để cho tôi có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị, như hồi nãy chú có chia sẻ thì sắp tới Edmark đang hiện giờ cũng đang xây dựng tại thành phố Huntington City. Thì khi Edmark khánh thành thì nó cũng giúp cho cái sự buôn bán, cái kinh tế của thành phố Huntington City sẽ phát triển hơn, và cũng như thu hút nhiều có thể quý đồng hương mình có thể đến để mà buôn bán, ghi danh và hợp tác với Edmark để mà buôn bán, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho thành phố. Ngoài ra thì chú có nói có thêm những cái khách sạn mới sẽ được xây dựng tại thành phố của chú. Thưa chú, thì cái thành phố Huntington City mặc dù rất là nhỏ và cũng khá là mới mẻ, tại vì cộng đồng người Việt mình tập trung đa số ở khu dưới đất Fort Worth thì là thành phố Arlington và Cranberry. Thì nếu mà có nhiều cư dân Việt Nam mình muốn mua đến thành phố của chú sinh sống thì có những lý do gì để mà chú có thể chia sẻ đến quý khán giả không, thưa chú?
Thứ nhất là thành phố chú vấn đề thuế nó thấp. Cái thứ hai, hiện tại bây giờ nhà cửa không còn thấp nữa. Mà đây là khi Edmark về rồi á, thì tất cả đất đai lên bây giờ từ bạc đổi thành từ đồng hoặc là bạc đổi thành vàng rồi, Dũng em. Thật ra nếu ai đã mua những tài sản vào trước 3 năm trước á, thì hiện tại bây giờ cái giá nó lên cũng gần gấp đôi. Và hiện tại sẽ còn giọt cao lên nữa. Do đó, thành phố của Huntington là nơi mà đồng bào cư dân từ từ thấy, biết và họ muốn trở về đây. Hiện tại bây giờ, cái số người mà ở trong thành phố chú cũng khoảng trên là 60.000. Thì đây là cũng là đông lắm. Chứ còn so với Dallas, Fort Worth, Huntington thì thành phố chú là nhỏ hơn mấy cái đó nhiều. Nhưng tất cả quý vị nhớ kỹ rằng thành phố Huntington được một cái. Tôi là thị trưởng người Mỹ gốc Việt. Thì cái chuyện mà quý vị bị kỳ thị chủng tộc á, lúc nào tôi cũng để ý vấn đề đó và sẽ bảo vệ quý vị nếu quý vị nghĩ rằng có những người làm trong chính phủ, cơ quan chính quyền mà hà hiếp quý vị hoặc là những cơ quan liên bang đi vô trong thành phố này để quý vị nghĩ rằng tôi đang bị người ta theo dõi gì đó. Thì lúc nào với tính cách thị trưởng, chúng tôi cũng phải điều tra cho rõ ràng đây là cái chuyện gì và cần cái sự giúp đỡ của thành phố như thế nào. Đó là cái lợi khi mình có một cái người cùng chủng tộc với mình làm việc thì dễ dàng hơn. Giống như là những cái công viên, những đường xá chỗ nào quý vị thấy hư hại cần phải sửa đổi thì có một lời nói thôi thì nó hầu như nhanh hơn là nếu không có tiếng nói của người Việt Nam mà đã trong thành phố. Thì trong vòng 4 năm tới đây á, thì trước khi nhiệm kỳ tôi đã hết thì tôi hiện tại đang ngắm ngó coi có thể người Việt Nam nào tôi sẽ giúp đỡ ngay từ giây phút này để sau này trở thành nghị viên của thành phố trước. Tại vì mới nhảy vô mà nói tôi muốn ranh thị trưởng thì chắc chắn không ai bỏ phiếu cho mình nữa. Nhờ thứ nhất là mình là mũi tẹt da già, thì muốn vô nghị viên đã khó rồi chứ đừng nói làm thị trưởng. Thì hy vọng rằng những kinh nghiệm của tôi, những cái sự mà đồng bào đây biết đó thì sau này có ai mà ra tranh cử với cái sự giới thiệu tiếng Mỹ gọi là endorsement đó, thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội thắng cử rất là cao đó.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn, tham khảo và giúp ý kiến của chú Trung Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì thời gian qua thì với những cái chính sách thuế quan của Tổng thống Trump nó là ồn ào trên ngay cả Hoa Kỳ và cả thế giới nữa, thì trước đây thì Tổng thống cũng đã áp một cái mức thuế với từng nước riêng biệt, nhưng mà sau đó thì Tổng thống đã hoãn lại 90 ngày và vẫn giữ mức thuế cũ là 10%. Tuy nhiên ngoại trừ Trung Cộng thì vẫn tiếp tục không có được hoãn mà lại tăng thêm nữa. Nhưng mà nhiều người lại lợi dụng, mặc dù cái đó đã được hoãn rồi, nhưng mà một số cái cơ sở thương mại lợi dụng cái thông tin đó chưa gì đã tăng giá một số mặt hàng theo cái thuế mà trước đây đã được thông báo đó. Thì thưa chú, nếu mà người dân họ đi chợ, họ gặp những cái cơ sở thương mại, những cái chợ mà có những cái mặt hàng, chẳng hạn nói người Việt Nam mình đi, nước mắm, gạo hay là cái gì đó, nó lên giá mà không có hợp lý, thì họ sẽ gọi cho ai thưa chú?
Yeah. Ở đây nó gọi là Trade Commission đó, tức là cái cơ quan thương mại của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đó, Dũng Em. Thì chẳng hạn như trong cái thời gian mà COVID đó, Dũng Em, thì có một số chỗ đó, hoặc là khi mà bão tố hay là thiên tai đó, thì có những cái cây xăng tự động nó tăng giá lên. Thì sau đó, sau khi bị người ta thưa, thì đa số người Việt Nam mình mà nói về vấn đề thưa gửi, họ sợ lắm Dũng Em. Ở trong thành phố, ví dụ như người này đánh người kia thưa đã mệt rồi, huống chi lên tới cái Trade Commission của chính phủ Hoa Kỳ, tức là nơi thương mại đó. Thì hoặc là nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị có thể thưa đó, thì ở tại tiểu bang nó gọi là AG đó, tức là Attorney General Office, thì quý vị đưa vấn đề đó ra giải quyết được hay không thì tôi không biết. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng cái người bây giờ đừng có nói vậy, tôi thấy cái người mà đa số thương gia của Á Châu mình đó, khi mà thừa nước đục thả câu, cái câu đó có rất là nhiều. Chẳng lại như hiện tại bây giờ vấn đề gạo đi, trong thời gian qua đó, có những cái tiệm bên Arlington nó cũng, hoặc là những cái tiệm ở bên thành phố khác á, giá đều khác nhau tới 5 đồng là Dũng Em. Thành ra quý vị, ví dụ như muốn rẻ hơn thì quý vị nên đi tìm hiểu. Ở đây tôi không nói tiệm nào cho quý vị biết, nhưng mà với tính cách là một người cũng đã từng là manager cho một siêu thị, thì tôi đi chợ tôi nhìn thấy hết. Thì ở đây nếu bên kia người ta bán được rẻ hơn 5 đồng, thì lý do tại sao cái tiệm mà nơi mình ở lại bán mắc hơn 5 đồng? Tại vì bên kia cũng đụng lấy gạo có một chỗ thôi, phải nhiều nghiêm. Đó là một cái ví dụ. Nước mắm cũng vậy, có nhiều chỗ rất là cao, thì chú thấy càng ngày càng tăng giá. Nhưng mà trong thời gian ông Trump đó, đấu với những cái thương trường đã từng làm hại cho đất Mỹ về kinh tế đó, thì quý vị cũng như chúng ta, những người ở trong cộng đồng đó, cần phải bình tĩnh để từ từ chuyện gì rồi đến khi ông Trump làm cũng sẽ trở lại bình thường và có thể đưa những cái kinh tế lên cái hàng tột đỉnh của đất nước. Thì so far đó, những cái cơ quan vĩ đại nó đã trở lại đất Mỹ làm việc. Thì quý vị nhớ kỹ rằng ông Trump, mục đích của ông lên làm tổng thống là người dân Hoa Kỳ là đầu tiên. Ok? Do đó quý vị nên nhớ kỹ rằng ông làm sao cho nước giàu nhân mạnh, chứ không phải là ông đi làm tổng thống có một đồng bạc một năm thôi mà để người ta đánh ông tơi tả và hầu như muốn ám sát ông bất cứ giờ nào. Thì quý vị nhìn thấy có nhiều người đi vô, những người mà làm việc chính quyền, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ rồi Dũng Em, thì họ vô làm mới có mười mấy hai chục năm, họ tài sản họ có mấy chục triệu. Thì bây giờ ông Alamed đang điều tra tiền này từ đâu ra. Còn đối với ông Trump á, thay vì ông vô đây ông tăng lương cho ông, thì ông lại lấy có đồng bạc một năm. Ông Alamed làm chuyện free. Thì quý vị nhìn thấy những người này là những người thương đất Mỹ. Nếu họ muốn lợi dụng đất Mỹ để làm giàu, họ không bao giờ làm chuyện ngu dại vậy đâu, phải Dũng Yên? Do đó quý vị nên bình tĩnh và chờ đợi cái hết đêm khuya rồi trời lại sáng mà thôi. Mà tôi tin tưởng là với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đất nước Hoa Kỳ sẽ trở lại mạnh. Và hiện tại bây giờ dân chủ mà muốn được có một vị tổng thống mới, tôi nghĩ ít lắm là cũng phải là trên 10 năm chưa có thể có. Chứ không thể là dưới 10 năm mà có một cái người mà đảng Dân Chủ ra nằm quyền của Hoa Kỳ được hết những nguyên.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, có một câu hỏi của một vị khán giả nói rằng mà câu Dũng Nghiêm thấy câu hỏi này cũng hơi lạ, mà lần đầu tiên mới thấy có người hỏi như thế này, là tôi không hề đi học, các con tôi đã lớn cũng không còn đi học, rồi nhà gia đình tôi cũng không có cháu chắc, tại sao tôi phải đóng thuế học đường hàng năm cho thành phố và tôi thấy không công bằng cho tôi, thưa chú?
Dạ, ok, cái câu đó nhiều người á, chẳng hạn như khi quý vị ở chung cư, ok, quý vị không có đóng những cái tiền trường học thuế má như kiểu đó. Chỉ khi nào quý vị đóng thuế mà cho thành phố thì quý vị mới vấn đề đó. Còn quý vị ở chung cư á, là chung cư đóng cái thuế đó rồi. Thì bây giờ á, quan trọng như thế này, con quý vị không học nhưng mà cháu quý vị cũng phải đi học. Phải không Dũng Em?
Dạ, câu hỏi còn này thì nói chứ không có cháu luôn.
Không có cháu luôn. Thì trên đất Mỹ này không thể nào mà chia ra hai loại người là không đóng thuế. Bây giờ một cái ví dụ rất là điển hình như thế này. Mình á, tất cả ai cũng lái xe phải có xăng không Dũng Em? Mà cái người từ xưa giờ chưa đụng xe mà một lần tăng giá hết lên. Thì đó là cái chuyện bình thường ở tại một đất nước như thế này, một đất nước to lớn như thế này. Không thể nào đi từng người, để tôi coi em coi có accident hay không. Không có. Giống như chú á, không có tai nạn gì hết. Mà một lần á, đụng xe thời tiết gì do mưa đá rồi á, thì bắt đầu nó lên, đã lên hết. Nhà cửa cũng vậy. Khi bắt đầu á, nhiều người claim thiệt, claim giả về vấn đề mà mưa đá đó, thì khi insurance nhớ kỹ rằng công ty bảo hiểm không bao giờ lỗ hết chú em. Hễ mà nó thấy lỗ thì nó xin chính phủ để được tăng giá lên. Do đó những người thiệt hại là người chúng ta. Giống như chú bây giờ đó, hiện tại bây giờ nhà cửa chú ở mấy chục năm chưa bao giờ claim một cái gì hết, mà cứ mỗi năm nó cứ tăng hoài. Còn nếu mà không chịu thì đừng muốn. Do đó cái vấn đề đóng thuế là vấn đề gọi là bổn phận của mỗi người công dân. Tại trong luật lệ không có nói rằng nếu quý vị không có con đi học, quý vị không đi học, quý vị không có đóng thuế trường học hoặc là trường đại học. Thì bây giờ sẵn đây chú giảng nghĩa cho nghe trong vùng này thôi. Một đồng bạc thuế đó, quý vị biết không? Cái người mà lấy nhiều nhất là 53% đó là khu trường học. Thành phố ở Ho Tâm cũng như thành phố trong vòng Tam An County lấy có 25 cent một đồng bạc. 15 đồng bạc là cho trường đại học. 15, bây giờ mình nói trở lại, một đồng bạc thì 53 cent là khu trường học chánh, từ trường trung học trở xuống, tức là BISD. 25 cent cho thành phố, và trong khi thành phố làm từ cầu đường, xá, công chánh, sở cứu hỏa, sở vệ sinh, công viên, sửa chữa đường cá mà chỉ có 25 cent thôi. 15 đồng là cho trường đại học, và 15 cent cho trường đại học và 10 cent cho bệnh viện. Thành ra những chuyện đây là những chuyện đã gọi là standard. Tất cả mọi người sinh sống trong cái khu này bắt buộc phải trả số tiền thuế. Và luật lệ ở đây không có nói rằng có con hay không con. Thành ra quý vị có quyền khiếu nại, hoặc là quý vị có thể liên lạc với những người mà ta gọi là hạ nghị sĩ trong vùng quý vị đó. Để nói ok, tôi cần ông đưa ra một cái đề nghị rằng nếu chúng tôi không có con thì chúng tôi không muốn đóng tiền trường học này. Quý vị không nói được cái câu đó. Ok, hãy quý vị có đi làm thì quý vị bắt có nhà cửa, quý vị bắt buộc phải đóng cái tiền này và không có ai ngoại lệ hết.
Vâng, thưa quý vị, từ cái câu hỏi này thì đúng là khi mà một người hỏi câu hỏi này thì đúng về mặt nói ấy thì thấy là đúng là không công bằng, tại vì gia đình ta không ai đi học á, từ già cho đến trẻ không ai đi học á, thì thấy là đúng là không công bằng mà hàng năm vẫn phải đóng thuế. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là cái cách vận hành của chính phủ Hoa Kỳ. Thì tại Hoa Kỳ thì nó dù mình gia đình mình không ai đi học, mình vẫn phải đóng cái thuế đó. để bù cho những cái người ví dụ như có gia đình đông con chẳng hạn, nhiều cháu chắc đi học, thì đó là cái cách bù qua sớt lại. Chứ nếu mà quý vị nào đã từng ở Việt Nam thì quý vị thấy rằng ở Việt Nam thì cũng đâu có đóng tiền thuế trong trường học đâu, nhưng mà khi mà vô trường rồi thì con cái của nước ta phải đóng rất là nhiều thứ tiền, từ tiền gọi là tiền cơ sở vật chất, tiền cho thầy cô, tiền xây dựng cái này xây dựng cái kia, rồi tiền học thêm, tất cả nhiều thứ tiền. Cho nên người dân ở Việt Nam mình đã từng trải qua giai đoạn đó thì thấy rất là khi có con đi học cũng rất là khổ, cũng rất là khó khăn. Thì qua cái câu hỏi này thì chú Trương Minh cũng đã giải thích quý vị, thì nghe thì có vẻ không công bằng, nhưng thực tế cái cách vận hành của chính phủ
bây giờ á, Vũ nghe chú cắt nghe cái này trước khi Vũ Nghiêm nói tiếp. Chẳng hạn như bây giờ có những người già qua tới đây chưa bao giờ đi làm một nghề, mà tại sao chính phủ trợ cấp cho tiền food stamp, trợ cấp cho tiền già, trợ cấp cho cái tiền Medicare, tiền chip? Thì quý vị khi suy nghĩ câu đó, quý vị dòm thấy không có một cái hệ thống nào gọi là hoàn toàn mà làm tất cả quý vị happy hết. Do đó những người qua đây, có những người cha mẹ mình già đâu qua đi làm đâu cũng em, nhưng mà vẫn được nhận tiền trợ cấp. Thì đây là cái tiền những người đi làm đóng. Do đó chỉ có cái mà chú chỉ phiền là những người đã đi làm nhưng mà lấy tiền mặt, không khai thuế, mà còn xin housing. Có những người làm chủ tiệm chú yếu mà lại có căn nhà housing cho người khác mướn nhiều lắm, và nhất là bên Cali thì thôi tràn ngập đi. Thì quý vị nhớ, một cái hệ thống chính quyền không thể nào mà mình nói là gạn lọc tất cả những phần tử xấu xa ra được. Trước sau gì cũng phải có miễn co sâu lọt trong những lá cây lá cải mà mình ăn đó, Dũng em.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến với khán giả không thưa chú?
Chú thêm cái nữa là nhắn nhủ vậy. Quý vị gần đây bữa tôi đi coi hát cái cuốn phim ở tại Romania thì có người hỏi tôi câu, trời ơi, cái thô thác, thô quê nó cứ gửi tôi, nói nếu mà bữa nó chạy lên là 6 đồng mấy, nếu không đóng nó sẽ đưa qua collection. Thì người ta nghe người ta sợ, người ta mà đâu có phải đóng là chạy văn phòng đâu, lên mạng bỏ trong cái website họ đưa. Thì cuối cùng quý vị đưa tin tức credit card rồi đó là quý vị bị scam. Tôi đã gọi tụi AT&T, tức là North Texas Tollway đó, thì họ đã cho tôi biết rằng đừng bao giờ open cái link này và trả tiền, quý vị đang bị gạt. Mà tôi nói, quý vị có nghe trên đài mà cứ anh ơi anh nói rồi tôi sợ quá, vài bữa nó collect. Quý vị nhớ, khi quý vị không có cái thô thác, quý vị chạy trên Tollway thì họ sẽ gửi cái lá thư cho quý vị, trả tiền hơi cao chút, thêm mấy đồng thôi. Không bao giờ họ bỏ trên website yêu cầu quý vị đóng tiền trên website. Nhắc lại lần nữa, ok nha. Tại vì nãy giờ mình nói những cái chuyện kia, chú có mấy cái câu chuyện của người ta gọi chú trong rừng rồi cũng quan trọng, thì thôi để từ sau mình sẽ nói tiếp. Ok nha.
Dạ rồi, cảm ơn chú Trương Minh Ngẩn đã dành thời gian bận biểu của chú để đến với cái chương trình ngày hôm nay để chia sẻ tâm tình những cái điều cần thiết trong cuộc sống, cũng như nhắc quý vị lại một lần nữa là ngày 30 tháng 4 lúc 10 giờ tại tòa thị sảnh của thành phố Huntington có cái lễ do thị trưởng Trương Minh Ngẩn tổ chức. Và một cái cuộc bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 22 cho đến ngày 29 tháng 5. Và cuộc bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 5 năm 2025 cho cái cuộc bầu cử thị trưởng, là tái ứng cử thị trưởng của chú Trương Minh Ngẩn. Chúc chú thật nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong
một. Trước khi dứt lời, nãy Dũng em nói là 29 tháng 5 mà không phải 29 tháng 4.
22 tháng 4.
Nên đó quý vị đừng chờ tháng 5 là xong rồi nhau. Dạ, cảm ơn Dũng em, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Bye bye.
Dạ, xin chào chú.